This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Lề quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình này, Hòa Tĩnh xin được dẫn dạy gửi đến cho quý vị trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả Toán Ánh. Và trong những lần trước, Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với cái mục cái phần giải trí. Giải trí thì có rất là nhiều lắm mà Hoàng Tính cũng đã lần lượt gửi đến cho quý vị về những cái môn giải trí đánh vật, đánh đu, bơi thuyền hay hoặc là nhiều lắm phải không thưa quý vị. Và ngày hôm nay những trò tiêu khiển được tiếp tục theo như thế nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, gọi là những trò tiêu khiển không phải là những cái thú chơi dân dã của cả mọi giới, mà đây chỉ là những cái thú phong lưu của những cái người gọi là những người khá giả, nhất là của giới đàn ông ngày xưa. Trong xã hội ta thì dường như là làm lụng là một cái phần mà của đàn bà thôi, còn ăn chơi là của đàn ông. Nói vậy kể cũng hơi ngoa, nhưng mà sự thật thì đàn ông có cái nhiều thú tiêu khiển hơn là đàn bà lắm. Và những cái thú tiêu khiển của đàn ông, đàn bà thường ít khi tham dự. Về các thú tiêu khiển có thể kể cầm, kỳ, thi, tửu là bốn thứ chính thưa quý vị. Cầm, kỳ, thi, tửu. Bên bốn món tiêu khiển này thì cũng còn có những cái thú tiêu khiển khác như là nghe ca hát, chơi cây cảnh hay hoặc là chơi núi non bộ vân vân. Và chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu cầm, kỳ, thi, tửu. Đầu tiên đó là cầm, mời quý vị. Thưa quý vị, cầm chính là tên của một cái cây đàn. Và cái đàn này ngày xưa có 5 cái sợi dây và dần dần thì cái cung bậc nó thay đổi, nay có 7 dây. Ta dùng danh từ cầm là để chỉ cái thú tiêu khiển chơi đàn. Gãy đàn là một cái lối chơi thanh nhã, hoặc là gãy một mình hay hoặc là hợp tấu với bạn bè. Thưa quý vị, người ta kêu là gãy đàn. Đó thưa quý vị ha. Đó. Đàn thì có nhiều thứ lắm. Những cái thứ mà ta thường thấy đó là đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tam, đàn tỳ, đàn dương cầm, vân vân. Gọi là chơi đàn, nhưng phải nói gồm tất cả các nhạc khí khác. Tất cả những cái nhạc khí có thể phát ra cái âm thanh êm ái, hòa hợp được với nhau. Sinh tiền, nhị não, bạc, vân vân. Và nói rộng hơn, chơi đàn nghĩa là chơi âm nhạc. Âm nhạc là nghệ thuật điều hòa cái âm thanh để diễn tả cái tình cảm. Muốn điều hòa âm thanh, lẽ tất nhiên phải dùng nhạc khí một hay hoặc là nhiều thứ để hòa quyện vào nhau, để phát ra những cái tiếng êm ái, thỏa mãn thính giác của mọi người. Người diễn tả cũng như cái người nghe sẽ được thưởng thức. Thưa quý vị, trong những lúc thư nhàn, những đêm khuya thanh vắng, trước cảnh yên lặng, cái mùi hương đêm ngào ngạt, cảm hứng sinh tình, một khúc đàn gãy lên để mà hòa hợp tâm tư với lại cái hoàn cảnh, tưởng còn thú vị nào hơn nữa phải không thưa quý vị. Là những cái lúc buồn bã một mình, tiếng đàn thảnh thót, giải muộn, tiêu cơn sầu, đem lại cho con người một cái sự gọi là cái sự hứng khởi, hoặc là cho một cái nỗi buồn nó thả theo cái đường tơ. Cái nỗi buồn nó mênh mang sẽ làm dịu đi cái lòng người. Tiếng đàn thanh tha, thánh thoát, những cái âm thanh trầm bổng điều hòa lấy cái tri giác của người nghe. Cũng như là bất cứ dân tộc nào, thưa quý vị, người Việt Nam ta có âm nhạc riêng. Tuy có mượn nhiều nhạc khí của người Trung Hoa, nhưng mà chúng ta đã Việt Nam hóa những cái nhạc khí này, cũng như cái thú chơi âm nhạc riêng cho mình. Đọc qua sử sách thì nước ta về đời Hồng Đức, tức là khoảng năm 1740 của thời vua Lê Thánh Tôn, đã quy luật âm nhạc. bằng cách là đặt ra một cái bộ gọi là cái bộ đồng văn và cái bộ nhã nhạc, thưa quý vị. Cái bộ đồng văn thì chuyên tập âm luật để mà hòa nhạc, còn nhã nhạc là dùng cái âm thanh để mà sướng hát. Ở chốn dân gian có một bộ giáo phường trông coi về cái âm nhạc trong các cuộc tế lễ, từ triều đình cho đến dân gian, bao giờ cũng dùng nhạc để mà điều hòa cái cuộc lễ đó. Tại chốn triều đình thì về là đời Lê, cái bộ đồng văn và cái bộ nhã nhạc, khi mà nhạc tấu thường dùng trống, ngưỡng thiên, kèn trúc lớn, long sinh, long phách, đàn ba, rồi đàn bốn, hay hoặc là đàn có 15 dây, rồi ống sáo, rồi trống mảnh một mặt, là có thêm trống mỏ và trống tiền bông. Trong dân gian, cái lúc hòa tấu, bộ giáo phường thường dùng cái bộ nhịp tre, ống sáo, nhị, trống cơm, đàn đáy, phách, sinh tiền và trống mảnh, thường có nhạc là phải có ca, thưa quý vị. Có nhạc khí thì được sử dụng thay đổi, nhưng mà ta thì căn cứ theo nhạc luật của Trung Hoa đặt ra 5 cung 7 tiếng, cũng gần tương tự như là 7 tiếng trong cái âm giai của nhạc Tây Phương ngày nay, thưa quý vị. Để phát ra cái âm thanh thì ta dùng 8 thứ tiếng phát ra bởi 8 cái vật liệu khác nhau, gọi là bát âm, và do đó cái phường nhạc của ta còn được gọi là cái phường bát âm. Thì thưa quý vị, bát âm thì gồm có bào trái bi thuộc loại bào leo, là tiếp theo là thổ, thổ tức là đất sét nung chín, tiếp theo nữa là cách, cách tức là da thuộc được căng ra đó, ngày mộc, mộc tức là gỗ, thạch, thạch tức là đá, thưa quý vị, kim tức là những cái loại kim khí đồng sắt thau nhôm, còn tỳ, tỳ tức là loại tơ kén, thưa quý vị, còn trúc, trúc tức là cái loại tre. Bát âm là như vậy, thưa quý vị, bào, thổ, cách, mộc, thạch, kim, ti, trúc. Và thường thì các nhạc khí được dùng để mà diễn tả bát âm là nạo bạc, bát, sinh tiền, kèn, trống nhỏ, nhị, sáo hoặc ống tiêu. Các nhạc khí được thay đổi có khi là cái cây đàn nguyệt, có khi là cây đàn tam, đàn tứ thay cho cái bạc, và cũng có khi dùng các nhạc khí khác nữa. Một bản nhạc hòa nên bởi 8 cái nhạc khí gọi là bát âm nhã nhạc. Phường bát âm thường chơi mấy cái điệu lưu thủy, ngũ đối, tứ đại, nam ai, nam binh, tấu mã, và rất ít có những cái điệu mới lắm, từ cái việc các nhạc sĩ Việt Nam ngày xưa xin nhấn mạnh là cái nhạc cổ điển để mà phân biệt với lại cái tân nhạc theo Tây Phương ngày nay, đã cho rằng trách nhiệm của mình đó là học cho đủ những cái xoang điệu cũ, chứ không dám đặt ra cái xoang điệu mới. Thậm chí có người cho rằng những cái tiếng dậm thêm của một vài tài tử trẻ tuổi là do cái tính hiếu kỳ. Bởi vậy, vấn đề sáng tác lúc bấy giờ rất là hạn chế, thưa quý vị. Trong các nhạc khí thì ta thường dùng có cây độc huyền cầm. Độc huyền cầm tức là cái cây đàn bầu, là một cái cây đàn độc đáo hơn bất cứ một cái loại nhạc khí nào của quốc gia nào, thưa quý vị. Cây đàn bầu phải kể là một cái cây đàn hoàn toàn là của Việt Nam và chế hóa một cách hết sức là giản dị. Đàn chỉ có một dây, do đó mà mới ra danh từ là độc huyền cầm, căng thẳng trên cái trống đàn. Một đầu dây buộc chặt vào cái trống đàn, còn một cái đầu thì buộc vào một cái cây trụ bằng tre, và cái cây trụ này dùng để nhấn cái âm thanh mỗi khi mà gãy cái đàn, và đàn không có ngựa, không có phím, và trên mặt trống đàn chỉ có 3 vạch trắng chia đàn làm 4 cái cung thay vì 5 cung như là các đàn khác. Đối với những nhạc sĩ thành thạo thì họ cũng chẳng cần gì đến 3 cái vạch trắng kia nữa. Trống đàn là một cái khúc gỗ đục rỗng thường cỡ 1m2 và 12cm và 16cm, thưa quý vị. Tuy đàn chỉ có 4 cung thôi, nhưng mà mỗi cung thì có thể tạo ra rất là nhiều những cái âm thanh, và cái tiếng đàn nghe rất là thiết tha, rất là buồn lắm, thưa quý vị. Một thứ buồn rất là êm ái, rất là quyến rũ, đôi khi nghe đến não nùng, dễ thấm lặn vào cái tâm hồn của con người, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cuốn được mang tên là Phong Tục Việt Nam, trong cái mục là những cái phần giải trí tiêu khiển của người xa xưa. Và Hoàng Tính đang nói đến cái đàn độc huyền cầm. Thưa quý vị, ngày xưa những cái bản nhạc của cái đàn bầu là một cái tục nhạc, và cái âm thanh, bởi vì cái tiếng nhạc nó dễ gợi u hoài và tạo ra rất là nhiều những cái niềm, gọi là cái niềm sầu cảm lắm. Ca dao có câu làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Đó. Đàn bà con gái bị cấm nghe đàn bầu chính vì một cái sức quyến rũ của những cái bản đàn được gảy nên trên cây đàn đó. Đàn bầu khó hòa âm với những cái cây đàn khác lắm, thường chỉ là độc tấu, và chính cái sự độc tấu nên cái tiếng đàn như là rên rỉ, như là than vãn, có một cái sức khêu gợi, quyến rũ rất là mạnh mẽ. Thưa quý vị, Sẩm Chợ hay dùng đàn này để mà sướng ca, làm kế độ nhật. Nói vậy, không phải là những cái người phong lưu không cơ chơi đàn bầu, và các tay tài tử thì cũng ưa thích cái chiếc đàn này, bởi vì cái nỗi buồn thường dễ thấm vào cái lòng người lắm. Thưa quý vị, ta cũng ưa chơi hồ cầm, và còn gọi là đàn cò hay hoặc là đàn nhị, người ta kêu là đàn hồ cầm, thưa quý vị, cây hồ cầm đó. Nhị cũng là một cái nhạc khí của Việt Nam, giống như vĩ cầm của Tây Phương vậy đó. Và sự phát thanh của nhị nó cũng như là cái của cây vĩ cầm luôn, không phải gảy vào cái dây đàn để tạo âm thanh, mà họ dùng mã vĩ để mà cọ sát vào giữa hai cái dây nhị. Và cái thùng nhị được làm bằng một cái khối gỗ đục rỗng, mặt thì bịch bằng da trăng, và trên trống đó, thùng thì có gắn một cái phím gỗ cần nhị dài chừng khoảng cỡ nửa thước, và cắm chặt vào trong cái thùng đó, thùng gỗ rỗng đó, và hai cái dây nhị buộc từ đầu cần tới cái phím nhị. Thưa quý vị, mã vĩ thì để kéo nhị bằng tóc hay hoặc là đuôi của ngựa, buộc vào một cái khung tre giống như là cái chiếc cung vậy đó. Cái dây mã vĩ để ở giữa hai cái dây nhị, và cái lúc chơi nhị thì ta gọi là kéo nhị. Âm thanh nhị được rung mạnh trên cái phím. Đó. Một loại đàn nữa cũng được thường sử dụng, đó là đàn thập lục huyền. Thập lục huyền chúng ta còn gọi sau này đó là đàn tranh. Đàn tranh làm bằng gỗ, đục rỗng cái lòng máng nó ở bên trong. Có 16 dây, dài có, ngắn có, căng có, trùng có, theo cái nhu cầu của cái âm thanh. Những cái dây này được mắc ngang trên những cái phím đàn. Cái lúc chơi đàn thì dùng những cái móng sắt móc vào cái đầu ngón tay, gãy vào cái dây đàn. Tay trái thì nhấn lên các sợi dây để mà tạo ra cái âm thanh. Cùng với đàn tranh, các tài tử còn chơi đàn nguyệt nữa, thưa quý vị. Đàn nguyệt còn gọi là đàn cầm hay hoặc là đàn kìm. Đó, K-I-M và dấu huyền. Có thể so sánh với đàn mandolin của Tây Phương. Cái thùng đàn nguyệt thì hình tròn và hoàn toàn kín, âm thanh điều hòa do cái thùng đàn tạo nên. Trong thùng có một cái miếng kim khí hình xoắn trôn ốc. Chu vi thùng đàn chừng khoảng 36 phân, hai mặt thùng thì được gắn liền bởi những cái miếng sắt độ 4 phân. Cái cần đàn nó dài khoảng 65 phân và có 8 cái phím. Đàn có thể có 2 hoặc là 4 dây. Tài tử có nghệ thuật chỉ cần 2 dây thôi. Mỗi phím thì có 4 cái thanh cao thấp tùy theo cái tay rung mạnh hoặc là rung yếu trên cái đàn. Và đàn nguyệt có những cái biến âm rất là êm ái, rất là quyến rũ đó, thưa quý vị. Các nhạc khí cổ nhạc còn rất là nhiều lắm. Như ở trên đã kể ra, mỗi nhạc khí mỗi khác nhau. Mỗi nhạc khí này tiết ra cái âm thanh hòa với lại cái nhạc khí nọ để mà bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong những buổi hòa âm. Những cổ nhạc khí này hiện nay vẫn còn được sử dụng trong những cái buổi hòa nhạc. Đôi khi bên cạnh những cái nhạc khí Tây Phương, trong những cái bản nhạc cổ kim, hòa điệu, và cũng được dùng để mà dạo các bản tân nhạc nữa, thưa quý vị. Ở đây tôi không nói tới các nhạc khí Tây Phương, tôi đây là tác giả Toán Ánh nha thưa quý vị ha. Tôi ở đây không nói tới các nhạc khí Tây Phương, ngày nay rất thông dụng trong những cái nhạc hội và trong những cái buổi hòa tấu tân nhạc. Và các tài tử cùng với lại cổ nhạc đã ưa thích cả tân nhạc với những nhạc cụ mới. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã đến với quý vị trong những cái trò tiêu khiển đầu tiên, đó là cầm, trong cái cầm kỳ thi tửu. Thưa quý vị, cầm xong, mời quý vị đến với kỳ. Thưa quý vị, kỳ, kỳ tức là cái thú chơi cờ. Cờ là một cái thứ giải trí thanh cao tao nhã, và mỗi cái ván cờ là một cái cuộc đấu trí rất là gai go. Người chơi phải suy nghĩ vào đó trong cái cuộc đánh cờ này rất là nhiều, thưa quý vị. Xưa nay trong các môn cờ bạc, người chơi đều tính đến cái chuyện ăn thua. Không có tiền, cờ bạc không bao giờ thành. Và các con bạc không thể thấy có hứng khí để mà đánh bạc mà không có ăn tiền. Tuy chỉ có chơi cờ là các đấu viên không cần đặt tiền cũng ham mê thích thú lắm. Ở Việt Nam ta có môn cờ tướng được ham chuộng, kẻ sang, người hèn phần nhiều đều biết qua. Và chúng tôi xin được nói đến cờ tướng trong cái kỳ là như thế nào, thưa quý vị. Giải trí bằng cờ tướng là giải trí một cách lành mạnh qua một trò chơi thuần túy Á Đông. Có thể nói được rằng chơi cờ tướng là điều khiển một cái trận chiến tranh giả cuộc giữa hai cái quốc gia, tượng trưng có tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã và tốt. Người đánh cờ là vị tổng tham mưu chỉ huy ba quân, đã dàn cái mặt trận, công thủ tiến thoái tùy theo cái cơ mưu của cái mình, dùng trăm phương nghìn kế để mà tạo nên những cái thế cờ hiểm hóc, khiến cho đối phương đi vào cái nước gọi là cái nước bí, không phản công được, không giải cứu được. Phục kích có, truy kích có, cản địch có. Hai bên chơi cờ phải là sáng suốt, phải là tính trước từ nhiều nước. Bên nào kém sẽ lâm vào cái thế gọi là cái thế bị động, cờ đi nước một, luôn luôn bị tấn công và luôn luôn phải phòng giữ, không còn cái lúc rảnh rỗi để mà công hãm địch quân nữa. Một nước chiếu tướng như là một trận đánh thành, gỡ một cái nước cờ bí, chuyển thắng thành bại như một cuộc phản công có cơ mưu. Ta thường nói gì? Cờ gặp nước bí như gặp phải trời mưa. Bị phải trời mưa ướt sũng, ướt sỉnh, nặng trình trịch thì cờ phải nước bí. Người chơi cờ cũng cảm thấy nặng nề như vậy. Một bộ cờ tướng chỉ có 32 quân, mỗi bên 16 quân, gồm có một tướng, hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã và năm tốt. Vậy mà cuộc đấu trí tạo nên hàng vạn, hàng triệu thế cờ khác nhau. Có bàn cờ, có quân cờ, hai tay danh kỳ hay hoặc là một đôi bạn hữu ưa cờ gặp nhau là có thể có một cuộc xuất trận đấu trí với nhau, thưa quý vị. Cờ tướng chơi trên một cái bàn cờ, nhưng trong những cái dịp hội hè tại các làng xã ở vùng quê, thường có tổ chức đánh cờ trên sân gọi là cờ bỏi. Cờ bỏi nha thưa quý vị, sân cờ được vạch theo một cái bàn cờ, và những cái chỗ để quân cờ có những cái lỗ để cắm các biển cờ. Các biển mang tên các quân cờ từ tướng cho đến tốt. Những làng có vào những cái đám long trọng thì lại tổ chức cờ người. Thường thì sân đình hay hoặc là biến thành một cái sân cờ, và những cái quân cờ đây không phải là những cái biển cờ như cờ bỏi, mà chính là những thanh niên và thiếu nữ mặc những cái chiếc áo có khâu vào những cái chữ mà mang tên những cái quân cờ ở đằng trước ngực và ở đằng sau lưng. Những thanh niên quân cờ này thường mặc cái quần ống sớ, áo lương hay hoặc là áo sa, thắt dải lưng điều, đầu đội khăn lược và chân thì đi giày gia đình. Còn các thiếu nữ thì thường kén những cô duyên dáng xinh đẹp ăn mặc chải chuốt. Các quân cờ người ngồi vào, quân cờ người nè mới ngồi vào những cái chỗ mà đáng lẽ phải là cắm cái biển cờ đó. Và cũng có khi thì thay vì cái quần áo có khâu chữ, có mang tên quân cờ, thì các quân cờ người lại vác một cái biển cờ nữa, quý vị. Lúc có một cái cuộc giao đấu, các quân cờ di chuyển theo lệnh của người chơi cờ. Trong tay thì có cái chiếc cờ lệnh phất lên mỗi khi cần ra lệnh cho quân cờ di chuyển. Tại các hội hè, các cuộc hội hè thì khi mà có hai đối thủ đánh cờ cờ bỏi hoặc là cờ người thì thường có tuần tráng theo có lệnh của ban tổ chức vác một cái chiếc trống khẩu đánh để mà thúc giục các đấu thủ đi mỗi cái nước cờ. Các đấu thủ gặp nước bí thì lại trống thúc càng liên hồi thêm nữa. Cờ tướng tuy chỉ là một cái món tiêu khiển, nhưng chính ra là cả một cái nghệ thuật. Và các tay kỳ tài đã xuất bản rất là nhiều sách về cờ. Chỉ cờ có luật lệ về cái lối chơi đi của các quân cờ, mã nhật tượng điền xe liền pháo cách, tướng không xuất khỏi cung, sĩ đi chéo, tốt chỉ tiến không lùi, và ở đất mình thì không được đi ngang. Luật lệ từ xưa tới nay không bao giờ luật lệ từ xưa tới nay bao giờ cũng vậy, thưa quý vị. Vậy mà trước đây gần 1.500 năm đã có những cái bộ sách cờ tướng như là Quốc Trung Bi, Mai Hoa Phổ, Tượng Kỳ Đại Toàn, vân vân. Gần đây thì ở bên Trung Hoa lại có những cái tạp chí riêng về cờ. Ở nước nhà, số người chơi cờ rất là nhiều người. Nhiều báo cũng là tạp chí có mở một cái mục cờ tướng như là Tuần Báo Chọn Lọc. Trước đây thì có các ông Nguyễn Thành Hội và ông Thái Sanh Định xuất bản cái cuốn gọi là cái cuốn Cờ Tướng Việt Nam. Ngoài ra thì giáo sư Phạm Khánh cũng đã có soạn một cái bộ sách cờ bí quyết kỵ mã, thưa quý vị. Đó là cái phần một phần nhỏ để Hoàng Tính nói về cái đánh cờ tướng như thế nào, và Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói trong cuốn sách Phong Tục Việt Nam để giới thiệu cho quý vị thêm trong cái phần những cái trò tiêu khiển tiếp nha, thưa quý vị ha. Đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Chúc quý vị một ngày vui.